Có rồi,
tôi thấy không? Ông lão sư ông cũng nhận được.
Bằng đầu kêu các con, nhưng mà ra ánh sáng rồi thì kêu các vị tiên. Vì thấy cái đức nhịn nhục của người vô vi quá lớn. Con ma dạy đạo nhưng mà ngài vẫn ngồi nghe. Tôi không cho ai chặt, phải nghe. Con ma kêu mình tu mình phải cảm ơn. Tôi đã nói trong băng rồi. Nhưng bữa đó ra là bị thượng đế lột áo. Mọi người mới ra cái lời nói tôi đúng. Quỳ trước mặt đó, lột áo tại đại hội đó. Thấy không? Xưng là lão sư Tây Phương đó. Đó, các bạn mới thấy rõ. Cái nhịn nhục của chúng ta sẽ làm tỏ rõ mọi sự. Không có thua lỗ đâu. Cứ xây dựng đức nhịn nhục càng cao thì càng rõ rồi hơn. Tôi cũng tu nhiều năm tôi biết lắm chứ, nhưng mà tôi vẫn ngồi cho họ muốn làm gì làm. Vì để cho họ thấy cái đức nhịn nhục của tôi nó đi đến đâu. Còn nếu tôi bồng bột tôi chống đối đó là không tốt. Không làm được đó. Tôi phải xây dựng cái đức nhịn nhục căn bản của tôi. Người nào tịnh khẩu được là ích lợi lớn lắm. Mình nghe hơi thở của mình nghe được sự sai lầm của chính mình. Cứ cãi hoài nghe là mình cãi rồi mình tạo trượt rồi rước trượt, cứ cả tạo trượt rước trượt, tạo trượt rước trượt, nó đi xuống cãi chặt mặt mày đó ao đi xuống. Còn thanh tịnh là nó không lại cũng cảnh sát. Cái lo kỳ niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cho cái thức hòa đồng nó mở, hòa hợp với càn khôn vũ trụ, nó bớt sự kích động và tán động của ngoại cảnh này. Và trong nội tâm là ai khác. Khi mà trì niệm thông rồi là Đức Di Đà chiếu thẳng cho mình. Ngài quý những người niệm danh ngài. Cái phần đó lên trên. Còn phần ở dưới này tôi chỉ cách nghĩa hòa với cái nước lửa gió đất này để trùng tập cho những người tu cao siêu mà niệm danh ngài là có sự ứng hiện của ngài. Nó khác, từ lớp đó nó khác, mỗi lớp mỗi khác.
Cái gì đã làm cho người bị hoại cũng chưa hoàn thành.
Nè, lạnh hả? Nằm hít thở đó. Thì chỉ có thể thực hành ngay chỗ này có thể có không? Nằm đi không sao. Nói này hết được. Lỏng hai tay hai chân, thả lỏng, relax. Cái này bị cái thận nó yếu nó mới rung, cho nên phải nghe cái băng tình dục để giảm bớt cái đó chút, nên nó làm yếu cái thận đó. Thẳng để có rảnh là tới tôi cho chăm về điểm một hai lần nữa. Rồi tôi chỉ cho vô cái thuốc bổ ôn được thẳng. Cái thẳng yếu rồi vấn đề tình dục tác hại cơ thể.
Thì bạn đã có người bạn
không thọ. Cha thì hiện tại bây giờ muốn tiến thì chỉ có làm không quả. Trung Quốc phần lớn là muốn giúp những bạn học sinh nhà trên đạo Phật và pháp rồi. Nhưng mà bạn học sinh nhà cũng nghe cũng theo ý của cha thì nhận đó nhưng mà cũng không muốn quay cái đó. Thì bằng cách là khi nhận được thì nguyện cầu cho những bạn học bên này cũng vậy. Nhưng mà bác đã bên này là muốn là trả chứ không muốn vay. Thưa thầy, kinh nghiệm trong cái vấn đề đó
không có gì hết. Cái này là do sự phát tâm để thực hiện tình thương và đạo đức tạo cái phúc tâm cho hành giả. Như ví dụ anh có tiền anh muốn giúp người ta, cái chuyện đó không phải tiền của anh, khi anh ý thức không phải tiền của anh, tiền của cha trời anh trả lại cho ông trời đang âm mạn. Anh nghĩ vậy thôi, tôi trả lại cho cha chứ tôi đâu có vay. Tiền bây giờ tôi có là cha cho con, bây giờ con trả lại cho cha. Cha là cha đã nói các con khổ là cha khổ, các con vui lành là cha vui lành. Thì cha khổ đó là cha đó, những người đang đau khổ chúng ta phải giúp và chúng ta mở tâm. Khi mà anh làm phước thì cái tướng anh phải đổi rồi. Phước huệ sanh phước, đời đạo trong thực hành anh em đó. Cho nên cái chuyện này chúng ta không cần suy nghĩ, và anh có thừa anh mới cho người ta, đâu có bán xác mà đi cho người ta đâu mà sợ. Có thừa mới giúp họ thôi, mỗi người chút ha, để mình thấy rằng sự phát tâm nó có giá trị ở chỗ nào, và phát tâm nó thật sự đem lại sự may mắn cho chúng ta. Của ông trời mà biết trả lại cho ông cho cái khác thì mình có quà giúp quà. Như tôi, anh thấy tôi đâu có tiền nhưng mà tôi giúp hoài. Lâu lâu cũng có người ta bệnh kêu tôi chăm cứu, rồi họ cho ăn cứu tiền rồi tôi cũng giúp lại, giúp hết. Của ông trời tôi trả, ông trời tôi lấy làm gì. Tôi đi đâu nghĩa là người ta cũng cho tôi ăn cơm thôi, tôi lấy tiền làm gì nữa. Thấy không? Thành ra nghĩa là cái chuyện mình càng ngày càng không có xài tiền, không có lệ thuộc bởi đồng tiền. Ăn chay mà xài gì nữa, coi hát coi đồ cũng mệt rồi, không có đi nữa, không có xài cái gì hết. Chúng ta nói tôi không có gì hết, thì chuyện tiền của là ông trời thôi chứ tôi chả có gì hết. Thì tôi sống ở cõi tạm mà các bạn thương cho tôi ở tá túc năm ba đêm nói chuyện các bạn nghe, còn không thích thì đuổi tôi đi thì cũng đi chỗ khác, cũng có người ta nuôi, không có đó. Đó, bởi vì mình làm cái gì hữu ích cho chính mình và cho tất cả mọi người, không có làm chuyện vô ích, nhất định không làm chuyện vô ích. Thì khi anh có tiền anh trả cho người nghèo là anh gửi tin băng nhà băng của Thượng Đế đi đâu. Còn cái người nhận đó là không nên đi, đây là phước, nhưng mà họ phải cầu nguyện cho những người đã giúp cho họ, là để cha dạy vậy để cho họ thức tâm sớm hơn, họ biết thương yêu người khác. Bây giờ họ muốn tặng gửi quà cho mình gửi không được, họ phải gửi cái biển, và họ cũng được phát tâm rồi tạo cái phước cho họ. Cha dạy đó khôn quá. Cha, mình cầu nguyện cho những bạn đạo hải ngoại, đó là có cái vốn căn bản tưởng tới Thượng Đế mới cầu nguyện được, chia sẻ cái thức hòa đồng trao đổi với nhau trong chu trình tiến hóa, không có gì hết. Mình đâu có phước, mình đâu có phước. Họ cầu là cầu vậy, cầu cái phước cho họ, và họ cho đồ cho mình. Bây giờ mình làm sao để mở cái tâm, mà cái ông này ông đi làm khổ cực và ông đem cái của ông cho người ta là ông đã mở tâm rồi. Còn ông này ông cầu trở lại rồi ông mở tâm, hai đứa con có cha được mở tâm. Có cái gì đâu. Hay lắm á, vậy câu đó hay lắm.
kêu làm sao? Hôi hả? Đâu có được. Phải làm chiếu minh mỗi bữa sáng, uống nước lạnh làm chiếu minh thanh lọc cái phần trượt nó đi. Chiếu minh là không có hôi được. Hay là bắt chánh đâu có hôi gì, biển mà làm sao hôi được. Cái đó là trong cái ruột dơ rồi. Phải uống nước lạnh mỗi bữa sáng thanh lọc 21 ngày cho nó hết đi. Hả?
Đó không phải như mình vẫn tiếp tục thúc đẩy, đó là mình đi cái ý chí của Thượng Đế. Ông trời ông ban thanh khí cho các con ngài ở đây ăn đi chơi đời hơn à. Đi xa thấy thiên hạ, nhưng mà ông vẫn tiếp tục không được. Để cho đến ngày thích tâm thì mình ngồi cái gương ông trời mà mình làm cái điều đó cho họ thích tâm. Chỉ càng từ đi giúp đỡ họ, họ có một ngày họ đụng chạm rồi họ mới thấy quý trị. Và họ mới ăn năn không trả cho việc làm của chị chính đáng. Chị đó giúp đỡ họ. Hồi trước mình ghét ai giận ai, mình tăng tâm giúp đỡ người đó là mình mới giải tỏa được cái nghiệp tâm của chính mình. Chị hiểu chưa? Cho nên làm cái đó, làm cái thiện nghiệp không có hại. Mà mình ghét họ là mình gây cái ác nghiệp nó hại. Chị thấy rõ chưa? Chúng ta tu là hướng thượng về thiện nghiệp. Mình đã khổ, ngày nay mình biết đạo là được khổ, được cứu khổ ban vui. Thì mình phải làm sao cứu khổ ban vui cho những người sơ tán. Là cũng như chỉ tâm chút những tiền chỉ giúp người ta, chuyện đó không. Người đã ghét chị nhiều thì cứ gửi nhiều và họ xuất tình. Vì họ thấy rõ sự hiểu lầm, họ nhận sai về chị, mà chị cho chuyện từ đi thì cảm động lòng người, người mới đi tìm đường tu. Không tu một đạo có chị, nhưng mà ngày người hướng thượng rồi người phải tìm cái đường tu không lẽ phải. Mỗi người đều có cái tâm bệnh. Họ nghĩ sai cho chị là họ đã có bệnh. Mà chị nghĩ sai cho họ thì chị cũng có bệnh. Thì mọi người họ sẽ đi với một thời gian nào họ thích tâm là họ sẽ hết bệnh. Mình luôn luôn đối đãi tốt với chị. Có hiểu chưa nào? Không nên ghét mình. Làm sao biết ghét mình để tiến qua mãi mãi. Tự sửa mình để tiến qua là mình cũng chịu cái đó, cái tánh hư tật xấu này tôi phải bỏ, tôi mới tiến, tôi mới có cơ hội tiến qua. Mà tôi cho tôi là đúng là không được. Chỉ giúp một người mà xấu với chị, chị luôn luôn chị được từ trên tăng hơn, chị càng ngày càng thức tâm mà chị bỏ cái nghiệp tâm riêng nhé, không buồn gì người đó nữa. Nhưng một ngày nào đó người đó sẽ thức tâm và suy nghĩ mà chỉ cảm ơn với lại lấy quán làm ông nhờ người đó chấp nhận tôi mới có cơ hội tu. Thấy chưa?
Thế là điều sau đây chúng ta giải tán cho ai để lấy được thời gian gì thế thì qua để nếu bạn đã làm những bạn đã làm xa những cái gì trong đó bác sĩ có người học rồi bác sĩ anh chí
ai đi học trên Nín thở ra, không nên gì, không nên gì, không nên nín thở. Chỉ phải đi một cái vòng thuận thiên giả cầu. Không nên gì, khi chỉ nín thở là chỉ tạo động. Chỉ nín thở là chỉ tạo động. Còn chỉ đưa đi là chỉ tạo thanh. Cái đó không được, cái đó không được. Ở vậy như vậy là để cho chị có sức khỏe để làm gì, mạnh để làm gì, cái này nó mạnh hơn. Giải tỏa thanh tịnh là mạnh hơn. Còn cái kia để chống trả để làm gì không được. Đừng đánh hả. Rồi một ngày chị thông rồi thì tự nhiên chị ngồi thiền trong mê có tỉnh tắt hết. Đó mới thật sự là chị đi rồi. Thở trong hiệp tích chút chưa ra bên trong này chút. Còn cái này nó tắt hết. Nó khác rồi. Thân ngoại thân rồi. Tới cái trình độ đó. Có Phật sự tới vậy. Có người ta hướng dẫn. Chị đừng vội làm. Chị làm y những cái gì nhà. Bây giờ nó đương phát triển cho chị rồi. Chị cứ diễn ra chị nên tắt. Chị đã có từ quan rồi, chị phải làm nữa. Hả? Nó khác hơn mọi người.
Tôi chưa có gì đó mà
thầy. Hỏi đi. Cái ý chí đó là cái thức vô cùng. Thức vô cùng là vô sanh vô tử. Mà thế gian kêu bằng ý chí. Tiến hóa không ngừng nghỉ, đó mới là ý chí. Vô sanh vô tử rồi. Còn cái xác này á, chỉ có sanh ra cái xác này thì nó có cái tử là của cái xác này, mà ý chí vô sanh vô tử. Chỉ đọc Địa Ngục Du Ký chỉ thấy là nếu ý chí mà chưa diệt á, đâu có cái hồn mà ra xác nhận cái tội nó mà nó chịu địa ngục hành hạ. Còn sau cái hành hạ nó được tiến hóa qua khu bình nhân rồi nó được luân hồi. Chị thấy chưa? Đặt cho kỹ đi. Mới thấy ý chí của con người là vô cùng. Hồi sinh. Bữa nay chết mai tự lại rồi. Ngay chết mai tự lại rồi. Như tôi cách nghĩa hồi nãy. Mắt mũi tai miệng thế gian toàn là mắt mũi tai miệng không còn hoài. Chết biết bao nhiêu. Bây giờ mình ngồi đây cũng có người đang trông. Nhưng mà nó cũng còn hoài. Mắt mũi tai miệng còn hoài. Cái thức hồi sinh vô cùng đó là ý chí của Thượng Đế xây dựng cái cơ trình tiến hóa không ngừng nghỉ. Chúng ta phải hiểu cái này chúng ta mới sáng suốt. Cái chấn động vô cùng nó mới đem lại ánh sáng cho chúng ta hơn đó. Không phải ông trời ông ngồi yên nó cũng làm việc liên tục hơn chúng ta. Chúng ta lười biếng hạng nhất thế giới làm việc chút rồi tính thôi. Sau đó từ chút cũng tính. Phật tiền cũng giúp tư rồi này kia tắt luôn hết rồi. Cái thế gian này thiếu gì người cũng xin tu mà thiếu tu. Ngu mà muốn dạy ông trời thiếu gì ở thế gian nhiều. Ông trời là cái đức nhịn nhục vô cùng. Con ông hao tí xài tí của cải ông biết bao nhiêu, nhưng mà cái toán ông tính rồi thì không có mất một giọt. Tôi nên xăng các bạn cứ việc chạy đi vẫn còn sắc. Nước các bạn vẫn uống đi cũng vẫn còn uống. Cái ông trời làm một chút xíu là còn mãi mãi. Còn cái mình làm nay còn mãi mắt. Nè, ai thắc mắc nữa không? Cái gì? Hả? Nói gì tôi nghe không hiểu.
Lúc nào cũng đi mặc quà. Lúc nào cũng đi mặc quà.
nghe cái gì không nghe ông Phật là anh buồn chứ gì, phải không? Đó, anh là ông Phật mà anh bỏ cái cơ sở ông Phật thì anh phải buồn chứ gì đó. Tại vì anh ông Tám nói anh là ông Phật mà anh không chịu nhìn nhận anh là ông Phật thì làm sao anh tiến được? Tại anh kỳ thị anh buồn. Anh kỳ thị lấy anh nói là tao là Phật nè. Anh nói như vậy là ông Phật phải đàng hoàng, ông Phật không nói bậy, ông Phật không nghi ngờ, ông Phật lúc nào cũng thanh tịnh. Thì anh kiểm soát anh được rồi là anh không còn ông còn buồn nữa. Ông Phật mà còn buồn Phật gì? Không đâu ông Phật. Là anh phải kiểm soát anh hết bệnh liền. Anh nói anh là ông Phật, anh tu theo ông Phật, anh nhất định anh là Phật tử, anh là ông Phật, Phật con. Mà Phật con mà còn buồn Phật gì? Hết bệnh liền rồi. Không như Phật cha được, bởi vì Phật con là làm xong cái phận sự Phật con đó. Phật con biết mình là Phật con thì cha đâu có xa mình, cha trong mình. Mà mình còn buồn là mình làm dơ cái ngôi ông Phật rồi, mình có tội. Không phải, không phải thiếu. Nếu anh thiếu là anh bỏ ông Phật rồi. Mà anh là ông Phật con là anh mới trở lại với ông Phật. Anh nói không bỏ được, mà chính anh bỏ anh mới buồn. Chỉ có bằng chứng anh mới buồn đó. Buồn là anh bỏ ông Phật á. Không được. Đúng rồi, ông Phật là tịnh mà nhớ gì. Anh đi sai đường rồi. Anh là ông Phật con, anh Phật tử hồi nào giờ là anh Phật con. Anh là Phật con. Phật con là anh phải tịnh. Còn nếu không là ông Phật cũng cho nhồi quả là anh khổ lắm á. Phật con đã nói Phật tử rồi. Không có nhớ Phật cha thì luôn luôn lo cho con. Ông cha là ông thanh nhẹ, ông huyền huy, ông lo cho con. Mà con chịu làm con là ông mới lo, còn không chịu làm con ông đâu có lo. Ông Phật buồn thì có, buồn là anh không về. Còn anh buồn ông Phật là anh chặt rồi. Anh muốn lợi dụng Phật xuống thế gian là bị chăn ra. Ông Phật buồn là ông Phật nói tao ngồi có mình mà ông thấy hiện đại cái gì à? Ông buồn thì được, ông thiện đế ông buồn. Còn anh buồn là chặt rồi, anh buồn anh muốn không lại với anh thì được. Nhớ ông đâu có được. Rồi anh bây giờ anh thấy rằng, anh thấy là anh phải đi tới gặp ổng. Đó là ổng vui đó. Con anh mà thứ bảy chủ nhật nó không về là anh buồn. Cũng khác như Phật. Ông Phật đang buồn anh á. Còn anh không có lý do buồn ông Phật. Không có buồn đâu. Nè. Còn anh mà mình biết là anh là Phật con là anh đi về kiếm Phật. Anh có phận sự về kiếm Phật chứ không phải ông Phật có phận sự kiếm anh mà anh buồn. Anh bảo ngược tình thế ông Phật phạt á. Họ chỉ không được. Không được. Nó hỏi gì? Thì bây giờ con cứ ráng làm uống nước để cho nó giải tỏa đi. Cái trượt ở bên trong nãy nói đó là cái không có nói hết, nhưng mà ông Tám kêu làm cái đó, cứ việc làm đó đi. Rồi nó sẽ xong. Hả? Nó có nhiều chuyện trong đó. Phải nhớ rằng mình giải thoát không nhờ ai nữa. Nói câu này ha? Dứt khoát đi theo đường lối của Thích Ca, không có lộn xộn ha? Không có nhờ ai tới hết. Thì nó không có làm gì mình được. Nhớ câu này. Nó dài, nó rửa cái đại trường cho nó sạch đi. Nằm uống sớm mơ một lít, trên lít chút xíu rồi nằm làm chí minh. 21 ngày là thấy nó tốt lắm rồi, sạch sẽ lắm, tươi người. Rồi, anh nói gì nữa?
Dạ, thưa thầy, tôi nói thầy có bảo rằng là tu đó, thì sách đã đi như thế nào thì cứ theo thế mà tu. Chứ đừng nói là cứ tham là tu nhiều quá. Như vậy thì cứ tu được 45 phút là vượt hạn. Tu là có những bạn đã thì tu đến 2-3 tiếng đồng hồ.
2-3 tiếng đồng hồ là cái giờ thiền thì được. Thiền thì được, mà cái sơ hồn không có làm nhiều được.
À, cái sơ hồn thì làm ít.
À, cái pháp luân thường chuyển làm 6 hơi tới 12 hơi là nhiều, mà làm đúng 6 hơi là đậm bạch lắm rồi. À, nhiều người cứ ngồi cái tự cả đêm làm gì á. nó hư hết rồi. Ta chỉ gì mà làm đây, còn làm không được cái đó mình làm cái sơ khởi nằm nằm chứng minh đó.
Cái thầy cái thứ hai nữa là cũng ban đầu đi làm việc về ăn cơm xong rồi lúc 10 giờ mình ngủ, mình ngủ thế xong rồi thôi đến 12 giờ lại có thể 12 giờ mới thực hiện. Thế thì mình quên mất. Thế thì trong cái trường hợp ý thì ví dụ như thiền sớm thì biết được không, hay là có thể ngủ 12 giờ
trước khi đi ngủ thiền cũng được. Bởi vì mình làm đi làm việc về thì nên làm chiếu minh cho nó khỏe đi. Làm về rồi nằm làm chiếu minh rồi nó khỏe con người ghê lắm. Mà nó giải tỏa những cái sự sân si buồn tủi trong sở kỳ thị đó dập hết. Làm chiếu minh đúng 78 lần là nó khỏe rồi. Rồi mới cho nó ăn. Anh điều khiển bắt buộc mày phải làm chiếu minh sau khi tan sở thì giết được về nhà không được. Giải tỏa liền. Cho uống ly nước bắt làm rồi ngồi khỏe ăn cơm, ăn cơm rồi cái trước khi đi ngủ muốn thiền cũng được, hay là ngủ giấc khỏe rồi dậy thiền. Có làm chứng minh là đúng giờ nó vậy à, không sao đâu. Cứ đi làm về là chứng minh là khuya nó đục đục nó dậy, uống trước khi đi ngủ mình uống ly nước đi rồi tới giờ nó dậy đi tiểu rồi thiền luôn. Có gì mà dễ ợt, mình tự sắp đặt cho mình.
Có bạn nào có gì phản ứng vấn đề gì hả? Thưa thầy, như vậy thì không cần ai tới lúc này có gì thắc mắc cả. Thì tất cả chúng tôi xin chân thành cảm ơn thầy. Thầy đã tới với chúng tôi, thầy đã giảng đại ra trong 3 tiếng đồng hồ. Những cái lời dạy của thầy hết sức quý báu, chúng tôi đều có ghi đây. Chúng tôi xin
một lần nhân dịp này là tôi tới thăm các bạn thôi, chứ không phải đi thuyết pháp đi làm gì đâu. Rồi trước khi tôi đi thăm vì các bạn nhớ tôi cũng nhớ các bạn, tôi đi thăm vậy thôi ha. Rồi tôi sẽ trở về thiền viện, lúc đó tôi công chuyện nhiều hơn. Đáng lẽ tôi phải được an nghỉ trước khi tôi đi nhập thiền viện và mở cái khoa cho những người ở kỳ tới này. Nhưng mà vì tôi thấy các nơi cũng muốn gặp tôi và muốn thấy sức khỏe của tôi về để đi thăm thôi. Một nơi ít ngày mà nó cũng kéo tới cả tháng chưa xong. Tôi thật thật cảm ơn sự quý mến và chúng ta sẽ nung nấu trong cái sức mạnh sẵn có của chúng ta để đạt được cái thức bình đẳng tương sinh, và chúng ta không bao giờ có cơ hội ly giác nữa mới là quý báu ở tương lai khi mà đời đời bất diệt. Đừng có học anh Đại mà nhớ ông Phật, hành như ông Phật đi, đừng nhớ chi vô ích.
Cái thầy giờ đây là vì thầy chỉ cần mấy ngày nữa thì hôm nay giờ xin phép thầy cho cái ảnh lưu niệm để ra ngoài kia ta chụp đẹp. Dạ vâng. Để mời tất cả các bạn đạo ra ngoài kia để chung với thầy cái tấm hình.
Trở về với chính mình là thanh tịnh và sáng suốt. Chị làm hiền thê, hiền mẫu là đủ rồi. Tha thứ và thương yêu, đó là cái quyền của chị đó. Thì con nó sẽ quay quần và chồng nó sẽ phục mình. Hiểu chỗ đó không? Còn mình cứ giận hờn người ta hoài thì tự nhiên là mình đánh đuổi những cái gì mình muốn người ta đi tới gần thì mình đã đánh đuổi nó đi rồi, nó đâu có tới với mình nữa. Mình than thở phải tạo khổ cho mình không? Đó là nghiệp tâm. Hòa là giải nghiệp, mà nghịch là tạo nghiệp. Thấy không? Hòa là nó giải nghiệp, mà nghịch là tạo nghiệp. Mình thấy ai cũng thương, cộng cỏ mình cũng thương, cái gì cũng quý hết, không có cái gì không quý. Căn nhà này không có cái gì không quý. Để sưởi ấm tâm người mà làm sao không quý. Mà bao nhiêu trí khôn loài người mới làm được căn nhà này có mảnh áo bạc. Đó là tình thương. Bao nhiêu người phục vụ mình đã phục vụ ai đâu. Thấy chưa? Mình càng ngày ngày mình càng thấy mình yếu hèn, mình phải lo tu bổ và để làm việc có xứng đáng hơn. Từ hồi nào giờ mình sai lầm thì tự nhiên nó vui à, không có cái gì thắc mắc hết. Còn mình dùng cái ý độc tài để khống chế người khác thì tự nhiên mình tạo khổ cho mình, ôm để gánh gì chi. À, tôi đủ ăn đủ mặc đủ rồi tôi ôm thêm tôi khổ thêm chứ gì đâu. Ở đời này họ nói có tiền là tôi có thể qua được, không phải đâu. Nếu có tiền qua được thì mấy người nhà giàu trong giờ phút lâm chung khỏi bị chết, nghe không? Mấy ông làm lớn thiệt lớn cũng chết à, đâu có bảo vệ được. Cho nên mình muốn thoát cái chết là mình phải trở về với thanh tịnh, trong lúc mình ra đi không bị lôi cuốn, không có bị tan rã thần hồn. Cái đó là cái chân, chứ cái xác này là giả. Mỗi ngày mỗi khác, nó già rồi cái mặt mày nó thay đổi khác rồi, nó không phải giống như bây giờ đó. Rồi tới hồi chết nó thay đổi nữa, mặt xanh lè, sao? Mà cái thích của nó là còn nguyên. Nhưng tôi đã nói về cắt cọng cỏ vẫn hồi sinh trở lại, nó là vô cùng. Thấy không? Thì mình cũng là vô cùng chứ, tại sao mình giới hạn mình? Lệ thuộc bởi tiền bạc, lệ thuộc bởi hoàn cảnh đâu có được. Hoàn cảnh nó thúc đẩy mình để tiến hóa, mình phải biết tự tiến, mình không có lệ thuộc được.
Đi đầu con không một chỗ đi, cứ đậu khi thì bên tốt, cứ đậu khi thì bên trái.
Cái đó chị đừng có để ý thuộc bên nào hết, chị cứ để ý ngay trung tim thôi. Chị nói tôi chỉ có dùng trung tâm đây, mấy người làm gì tôi không cần biết đó. Cho nên không nghe bên mặt, cũng không nghe bên trái, mà chỉ giữ trung tim, là cái tim chị hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, cái tim chị mới thực hiện được từ bi. Mà khi chị đến đây nó không có chạy bên mặt bên trái nữa hết, mà chị đây đi chính giữa, tới cái luồng điển tôi nó rút, ngồi dậy mà tôi làm việc hết, vì tâm phàm không thấy thôi. Nó sẽ thanh nhẹ và nó mở ra. Chị phải nhớ niệm, nhớ Nam Mô Di Đà Phật ở đây, co lưỡi răng về răng ở đây, chị trụ tâm ở đây thì tất cả nó phải quy về đây. Ra ánh sáng thì nó không có làm bậy được, ở trong bóng tối nó làm bậy. Những cái mà nó cọ cọ đây chị thấy kẻ nó, chị ngó đi chung chung. Cái đó là bùa phép chị xài hồi xưa, ngày nay chị phải tự giải. Bùa phép nó lôi cuốn và nó không cho chị tu, nó khống chế chị. Ngày nay chị phải tự chủ và vượt qua, phải giữ cái trung tim mà để hòa ái tương thân, dẫn giải tất cả và cảm ơn tất cả, chứ chị không có phản bùa. Mà chị còn chạy bên này chạy bên kia chạy bên nọ thì cái bùa nó phải giúp chị thì cũng lôi cuốn chị. Còn chị đi trung tim là cái bùa được chị giúp nữa, dễ gì làm được con người. À, khi làm con người là quý giá vô cùng, có thể trở nên thần tiên Phật thánh. Kiếp này chỉ làm phước tốt với mọi người, kiếp sau chị cũng làm vị thần, chị thấy không? Mà chị cố gắng tu giải thoát thì chị cũng một cô tiên nữa. Mà cô học từ bi và thực hiện từ bi trở nên một vị Phật tái trần, bỏ nghiệp tâm. Khi chị giải nghiệp được cho chị thì chị sẽ giải nghiệp cho người khác, cứu khổ ban vui, chỉ đường cho họ tiến là họ giải nghiệp cái gì. Ông Phật là làm bao nhiêu câu chuyện đó. Ông Phật Thích Ca là ông chỉ tu đắc đạo và nói lại cho người ta nghe phải làm như vậy và như vậy nó mới tiến hóa. Chứ ông đâu có xài bùa phép. Ông Phật Thích Ca không xài bùa phép, mà không có lệ thuộc bởi ông minh sư nào hết. Hoàn cảnh là minh sư, ông thấy toàn dân đau khổ mà ông bỏ quyền chánh trị, ông đi ra ông đi tu để ông cứu ông. Ông cũng cơ thể ngũ tạng như các như dân, tứ quan ngũ tạng như dân, mà ông tu ông thức được rồi thì dân nói đó mà đi. Thì một ông làm một việc cho mọi việc thì ông thành đạo. Mà chúng ta muốn làm cái gì bây giờ, như chị bây giờ hiền thê từ mẫu, chị chỉ có thực hiện từ bi thôi, tha thứ và thương yêu các con chị, thì quần chúng sẽ noi gương chị mà tiến hóa, không còn khổ trong nội tâm nữa. Chứ mà giải nghiệp, nếu còn cho là khổ là nghiệp còn hoài, không còn khổ, vui hòa với các giới mới là kêu bằng giải nghiệp. Chị thấy không? Chỉ cho thực hành thôi. Mà chị thực hành tốt thì các con chị sẽ tốt, mà gia căn chị tốt. Chị dâm tốt mà. Mình con ông trời đâu phải người phàm. Nếu người phàm mà nó in mình ra được, nó bán. Khoa học bây giờ giỏi viết mấy mà in không được chị bảy ra mà. Nó tạo cái chị bảy không có được đâu. Chị thấy không? À, cho nên chị phải hiểu điều này và chị không có nên cầu xin gì hết. Chị chấp nhận để tiến hóa thì tự nhiên tiến mà. Ừ. đó, chấp nhận được kiến thức
chung...
cái đó là cũng được, cái đó là cũng cũng có cái hạnh tu, không nên chị không chị, không có tội gì, chị muốn bồi cái ý chí chị ra tu thôi, cứu độ gia can, cứu độ chồng, cứu độ con, cứu cầu nguyện cho cứu được cứu quyền thất tổ càng ngày càng tốt.
Ba con thì muốn trở lại một con.
Cái đó là cái
dễ hơn
là có. Yeah, cái ý nguyện của chị vậy là chị có quyền, nhưng mà cái tâm chị luôn luôn tha thứ và thương yêu những người đã làm chị đau khổ, chị phải biết tha thứ họ, chị đừng ghét họ. Chị ghét họ là tự nhiên chị tạo cái khổ cho chính. Cái đó là cái ý muốn của chị, ai mà phá được, ông trời cũng không có can thiệp được, ông trời cũng không can thiệp được, hiểu không? Cho nên chị buông bồi cái ý chí đó, nhưng mà chị không ở lợi cái ý chí, chị đã tìm ra một cái gì, chị hạnh khổ, chị khổ hạnh từ bi, thực hiện từ bi để chị cứu độ những người khác, những người đàn bà đau khổ như chị có thể vượt khỏi những sự đau khổ đó để khôi phục tâm linh rõ rệt hơn. Thì cái đó là cái gương lành cho những người kế tiếp, và chồng cũng vui, con cũng thích, bà con cũng mừng, chỉ có cái hạnh đó thì được. Sợ chị đi nửa đường gì ngã đông ngã tây cái đó là không được, nhưng chai rượu là không được, hiểu không? Mà chị dứt khoát như vậy là quý lắm, nhân loại quý chứ không phải gia đình chị quý nữa, hiểu không? Thấy có một cái gương lành, thấy Quan Âm chịu mọi sự oan ức hành hạ nhưng mà ngài vẫn thành đạo, vì tâm ngàn lành, tâm ngài muốn cứu độ chúng sanh. Rồi tâm chị lành, chị muốn thương yêu chồng con, thì càng tu nhiều để độ bà con anh em, thì tự nhiên xã hội sẽ kính mến. Chị thấy chỗ đó không? Tâm mình phải lành, đừng ghét, đừng dùng sự ghen ghét. Sự ghen ghét là nó ám hại tâm thức của mình, từ cô tiên thành con ma là cái chuyện không vô lý, thấy chưa? À, ngày nay chúng ta được làm con người là vui lắm rồi, mừng lắm rồi, còn không thì chúng ta làm con thú trần trụi đi ngoài đường, nó thấy rõ không? Nó cũng biết nóng biết lạnh mà nó là con thú, nó cũng biết sanh đẻ, nó cũng biết thương yêu, nó cũng biết tình dục mà nó phải đi ngoài đường lang thang như vậy, và rồi nó phải chết, phải hy sinh xương máu mới được tiến hóa thành con người. Mà chúng ta có cơ hội tu thì chúng ta không nắm cái điều đó để tiến hóa, để tự gạt lấy mình một lần nữa thì chỉ có đi xuống mà không có đi nữa. Không ai cứu mình bằng mình tự cứu, nhớ cái câu này. Cuối cùng là mình phải quyết định tất cả mọi sự, và quyết định với cái đại nghĩa giúp đỡ tất cả mọi người ở tương lai thì nên quyết định, và quyết định ích kỷ cho cá nhân thì không nên, thấy không? Cho nên ông Thích Ca ông tu là ông độ tất cả chúng sanh. Bây giờ những người đau khổ mà nghĩ tới ngài thì mình thấy phải cần tu không? Thấy cuộc đời là tạm, không có làm gì giúp ích cho tôi, chồng tôi cũng tạm, rốt cuộc rồi ông ra ông đi mà bà ra bà đi, chứ đâu có sống, có chứ sống chung một ngày trong một thức mà đâu có chết chung trong một hồn, không có, không có cái điều đó. Cho nên ý thức được rồi mình tu để giải thoát, mọi người rốt cuộc cũng phải trở về nguồn cội, rồi diễn kiến với nhau thương yêu còn hơn cái vợ chồng. Và trong cái tình đạo thâm thúy hòa ái tương thân đời đời bất diệt thì đời đời không có tiêu hao. À, cho nên người tu nó có mục đích chứ không phải người tu nó ngu. Người tu toàn là những người ăn học, những người trí thức, những người đã làm quan, đã biết được cái quyền thế, nhưng mà rồi ngài cũng phải bỏ đi trở về với chân giác, thấy không? Từ xưa tới bây giờ lịch sử có ghi chép không? Không phải không có ghi chép. Cho nên chị phải trì niệm danh Phật nhiều để chị hiểu cái điển. Thì những cái mà nó rờ mó đó là điển trượt, nhưng mà cái điển thanh của chị là khác, trung tâm xuất phát. À, khi mà bóng tối ra ánh sáng thì nó phải biến mất, mà chị nuôi dưỡng cái ánh sáng thì cái đó nó không còn nữa, chắc chắn là nó không còn nữa. Cho nên cái phương pháp này nó thuộc về khoa học quyền bí, nó rất văn minh, mà chính nó cải tiến cuộc đời sống của chính nó, không bị lệ thuộc nữa. Thì chị thấy những người vô vi càng ngày họ đâu có xài tiền gì đâu, như chị bây giờ xài tiền gì đâu, thành ra phải dư. Hồi trước đòi hỏi đủ thứ, họ sắm gì tôi sắm đấy, bây giờ không có gì hết. Càng ngày thì chị thấy khoa nó dễ dãi rồi, không có cái gì khó khăn. Tại mình muốn mà thôi, thì nó tạo khổ cho chính mình. và mình thấy cái chuyện không cần thiết, mình không muốn thì nó nhàn hạ, cả ngày thấy thơ thớ không có gì động loạn. Chứ tôi đi khắp thế giới tôi có đồng xu đâu, nhưng mà tôi cũng vui vì tôi thấy rằng tất cả ông trời cho tôi mới có, ông trời không cho tôi không có, ông Phật không cho tôi không có, ai tới nghe tôi nói chuyện đâu. Năn nỉ họ cũng không nghe đâu. Mấy người quảng cáo bán hàng đó, nhiều khi người ta cũng không thèm nghe nữa. Còn tôi không. Nhưng mà tôi đi trong cái thực trạng của tâm linh của mọi người, rốt cuộc của mọi người phải tự đi và tự tiến. Và tôi đã đi và tôi chỉ đường cho quý vị đi mà thôi, tôi không có làm gì hết. Nhưng mà tất cả mọi người biết đi là quý rồi. Đi tới chỗ giải thoát, thật sự hưởng hạnh phúc và trở về với cái ông cha trời đã giúp đỡ mình, và chư Phật đã thực hành gieo gương cho chính chúng ta đi, mà chúng ta không chịu đi là chúng ta bị lạc. Thế không? Cho nên cái gì tôi nói chị cứ giữ đó, chị làm chị thấy có hiệu lực. Cần có lưỡi răng để răng niệm Phật, ít nói chuyện, giữ ngay trung tâm bộ đầu, niệm tới chừng nào nó rung chuyển rồi là thấy sướng rồi, nó sẽ mở. Rồi trước chị lo, chị buồn, chị gầy, chị ốm, nhưng bây giờ chị bớt lo rồi, chị mặc ăn sức khỏe. Cũng ăn nhiêu cơm đó, cũng làm nhiêu việc đó mà con người nó phải đổi. Chị thấy không? Khi mà chị làm cho người khác đau khổ là chị phải đau khổ. Chị làm cho người khác thương tâm là chị phải thương tâm. Không ai biết. Chị thấy không? Cái sự trừng phạt rất uy nghi của Thượng Đế cho không phải chúng ta. Cho nên chúng ta phải vui hòa, tha thứ và thương yêu, tập cái tánh từ bi mới thờ đấng từ bi. Chúng ta thờ Đức Phật mà chúng ta không từ bi thì quan phí vậy đó. Hiểu cái lịch sử đó và thực hiện từ bi.
Tính khỏi cái nhờ quả đi mình chấp nhận mình như thế nào, mình thấy sự chung mình là giá trị, và khi mình thấy chung mình là giá trị, mình sử dụng cái chung mình là cái thanh tịnh là sáng suốt hòa tan với các chúng gia đình, thì cái giá là chung mình lập thành cái hạnh tốt thôi. Ai thấy mình cũng cởi mở, nguyên tư cởi mở, thì cái giá trang đó là một nguyên tư sắc, gia đình nó tốt quá, hạnh ca. Mọi người đều biết trung tâm hướng tâm về vô cùng, và để thấy rõ cái ý thức của con người là vô cùng. Tôi không biết xây dựng được cái đời đó thì như là ở đất tốt rồi. Câu hỏi tôi bận áo tóc mới là tốt. Tức tâm tôi hiện tượng nhẫn hòa nó trở nên tốt. Rồi tôi thiếu nhẫn thiếu hòa làm sao tốt. Chuyện tôi không hiểu tôi mới kích bác người ta, tôi chửi mắng người ta không có bằng chứng, tôi tạo động cho tôi. Rồi một ngày nào những cái đó nó trở về là cũng như sống đập chịch. Thấy chưa? Cho mình hiểu tôi có hiểu giá trị thanh tịnh là sống suốt đời. Cho nên phải chỉ dụng tất cả khả năng tha thứ và tự nhiên. Còn gia chủ trong gia đình mà biết tha thứ và tự nhiên thì mọi việc sẽ hơn. Còn gia chủ trong gia đình mà mỗi thứ mỗi giây thì nó đậm lắm. Đó không chế tạo hạnh định thì tôi không tự tâm cho tới tôi bề ngoài cho các con đó, tôi mới ngồi cho tôi thực hình đó. Nhưng bây giờ tôi ngồi 4 tiếng đồng hồ dễ hơn ông kia, tôi mau kia biết làm tiếp, ông biết thương cho mọi người, ông biết xây dựng cho mọi người, ông mới được tính. Còn ông ngồi ông đấm đó, thực hình thì phải trả tiền á.
Thế thôi bây giờ là do cái ý chí của con người, không phải đi không nói chuyện được rồi. Cái chuyện gì mình biết tới bây giờ là bây giờ anh có sơ đuổi cho mấy năm cũng được. Nó thấy cái giá trị nó khác. Còn cái kia, về vô y, về lý thuyết, nó khác. Về lời truyền là cái ý chí họ khác, họ có nói chuyện. Họ nắm được cái pháp là họ chịu, và họ thấy có giá trị, và họ thấy tâm linh họ cởi mở. Còn nhiều người đó tôi muốn thuyền quá mà không ai chỉ dẫn. Không, cái căn bản, cái căn họ không có đó họ chịu không có được. họ chỉ nghe một phần lý thuyết để hỗ trợ về tâm linh, về phật hồi họ được nhẹ nhàng hơn đó, khi là buồn tuổi. Nhưng mà sự tranh chấp của họ họ không giải quyết được, tranh chấp trong nội tâm của chúng tôi. Tại sao họ không chịu vung bồi cái thanh tịnh mà sao số họ bỏ động tìm tịnh á, thì không có bao giờ tâm có chút xíu thôi mà lộn ra đâu. Và tiếp ra cái con mắt con lỗ mũi nghe mà suy nghĩ vậy,
ở trong này đậm